cửa tùng đôi cánh gài, thiền sư nhất hạnh. Khi chàng dũng sĩ về đến chân núi thì trăng cũng vừa lên. Trăng 19 soi sáng, cả núi rừng cô tịch. Ánh trăng nhấp nháy đùa giỡn trên lá cây. Đêm thu mát lạnh, cảnh vật hình như không có gì thay đổi sau 7 năm xa cách. Cảnh vật tuy không xa lạ, nhưng cũng không thân mật chào đón người cũ từ phương lạ trở về. Chàng dũng sĩ dừng lại ở chân núi, nhìn lên.
Trước mặt chàng, con đường mòn lên núi đã bị đôi cánh cửa tùng khép chặt. Chàng đưa tay cố đẩy, nhưng hai cánh cửa kiên cố vẫn im lìm không lay chuyển dưới sức mạnh của đôi cánh tay chàng. Chàng lấy làm lạ. Ngày xưa, chẳng bao giờ sư phụ chàng lại đóng chặt cửa lên núi như thế này. Chỉ có một con đường đưa tới am sư phụ mà thôi. Nhưng bây giờ đã bị đóng chặt. Hớn hở, chàng vỗ tay vào đốc kiếm, phi thân, nhảy qua. Nhưng chàng không nhảy qua khỏi một mãnh lực gì níu lấy chân chàng trở lại, khiến chàng không cất mình lên khỏi hai cánh cửa tùng. Chàng rút gươm, định chém rời cánh cửa. Nhưng khi chạm tới cánh cửa, lưỡi gươm văng trở lại như vừa chạm vào thép cứng. Chàng chuồn tay, đưa lưỡi gươm lên nhìn. Lưỡi thép sáng loang dưới ánh trăng. Cánh cửa tùng rắn chắc quá và hình như đã thu nhận thần lực của sư phụ chàng, nên đã đóng kín đường mòn lại một cách hết sức vững chãi. Chàng thở dài, cho gươm vào vỏ, rồi ngồi phịch xuống tấm đá lớn gần đây, ôm đầu suy nghĩ. 7 năm về trước, chàng còn nhớ, khi chàng xuống núi, sư phụ đã lặng lẽ nhìn chàng một hồi lâu, không nói năng gì. Cái nhìn của người tuy dịu dàng, nhưng có lẫn đôi chút xót thương. Chàng đã cúi đầu, im lặng, trước đôi mắt dịu hiền và cái nhìn bao dung của sư phụ. Hồi lâu, người mới thông thả bảo chàng.
Ta không thể giữ con ở mãi bên ta. Thế nào con cũng phải xuống núi để hành đạo, để cứu người và giúp đời. Ta cho rằng con có thể ở lại cùng ta trong một thời gian nữa trước khi con rời ta xuống núi. Nay con đã muốn xuống thì con cứ xuống. Nhưng con ạ, ta mong con nhớ những điều ta dặn khi con đã đi vào cuộc sống, đồng sự và lợi hành. Rồi người cặn kẽ dặn chàng về những điều chàng nên tránh và về những điều chàng nên làm. Sau hết, người từ tốn và dịu dàng để tay trên vai chàng. Con phải nhớ những tiêu chuẩn hành động mà ta đã truyền thọ cho con trong 5-6 năm trời học tập. Chớ bao giờ làm việc gì có thể gây đau khổ cho mình và cho kẻ khác. Trong hiện tại cũng như trong tương lai, hãy tiến bước mạnh dạn trên con đường mà con chắc có thể đưa con và mọi người về nơi giác ngộ. Nên nhớ, muôn đời những tiêu chuẩn khổ vui và mê ngộ mà hành đạo độ đời. Thanh bảo kiếm mà ta đã trao cho con hãy sử dụng nó để diệt trừ ma chướng. Hãy xem đó như lưỡi gươm trí tuệ nơi tâm con. Con sẽ dùng để hàng phục mê chướng và si vọng. Nhưng để giúp con, ta cho con thêm một bảo bối này để con có thể thành tựu công quả một cách dễ dàng.
Người thông thả lấy trong tay áo ra một chiếc kính nhỏ và đưa cho chàng. Đây là mê ngộ cảnh. Tấm kính này sẽ giúp con biết rõ thiện ác, chính ta. Có người gọi nó là kính chiếu yêu, bởi vì qua tấm kính này, con có thể thấy được nguyên hình của loài yêu quái. Chàng nhận kính và cảm động đến nói không nên lời. Tờ mờ sáng hôm sau, chàng lên bái biệt sư phụ xuống núi. Người tiễn chàng xuống tận dòng hồ khê và thầy trò từ biệt nhau trong tiếng suối róc rách chảy. Sư phụ đặt bàn tay hiền dịu lên vai chàng, nhìn thẳng vào cặp mắt chàng và nhìn theo chàng dũng sĩ ra đi. Người còn dặn theo: nhớ không con, nghèo khổ không thay đổi, vũ lực không khuất phục, giàu sang không mờ ám nhé. Ta ở đây đợi ngày con mang đạt nguyện trở về.
Chàng nhớ lại những ngày đầu tiên xuống núi, tiếp xúc với cuộc đời. Chàng đã gặp trên con đường hành đạo bao bộ mặt khác nhau của con người. Đã dùng bảo kiếm và mê ngộ cảnh của sư phụ chàng một cách có hiệu quả. Chàng còn nhớ có một lần kia, trên con đường hành đạo, chàng gặp một vị đạo sĩ tay cầm phất trần, đi lại gần chàng và mời chàng về động để bàn tính công việc giúp đời. Đạo sĩ tỏ ra rất hăng hái với việc cứu nhân độ thế và giúp ích mọi loài. Ban đầu, chàng say sưa nghe theo lời đạo sĩ.
Nhưng trong lúc tiếp xúc với vị đạo sĩ, chàng nhận thấy người này có vẻ khả nghi. Chàng đưa tay rút mê ngộ cảnh ra chiếu. Trước mặt chàng không phải là một đạo sĩ, mà là một con yêu to với hai nanh dài, một cặp sừng trên trán và hai con mắt xanh lè đổ lửa. Chàng vội nhảy lui lại và rút bảo kiếm chém. Quỷ quái cố sức kháng cự, nhưng cuối cùng chàng thắng và yêu quái hiện nguyên hình quỷ dữ, quỳ xuống chân chàng xin dung toàn tánh mạng. Chàng bằng lòng tha tội, nhưng buộc yêu quái phải trân trọng hứa lui về tu luyện để thoát xác thành người và không được trả hình đạo sĩ để lừa bịp và tìm cách nuốt sống những kẻ khờ dại, dễ tin.
Một lần khác, chàng gặp một vị đường quan rất có dáng dấp một bậc cha mẹ dân. Vị đường quan râu dài bạc phơ hứa sẽ trọng dụng chàng và đã chịu khó thức suốt một đêm để bàn với chàng về những điều chánh trị, ích quốc, lợi dân. Vị đường quan đã tỏ ra mình là một người thiết tha đến hạnh phúc muôn dân. Nhưng khi đưa mê ngộ cảnh lên, chàng hoảng hốt nhận ra đó là một con heo khổng lồ với cặp mắt hấu đói, thèm khát, vô cùng khủng khiếp. Chàng đứng dậy rút gươm chém. Yêu quái bỏ chạy, nhưng chàng đã nhảy ra đứng chặn giữa đường và hét bảo nó hiện nguyên hình. Con heo kinh khiếp hiện hình quỳ dưới chân chàng cầu xin tha tội và hứa sẽ về tu luyện tinh tấn. Thoát xác biến lười, không còn dám trá hình để rút rỉa xương thịt của dân vô tội.
Có một hôm, đi ngang qua chợ, chàng thấy thiên hạ già trẻ trai gái xung quanh ngôi hàng sách. Người đang bày bán sách và tranh cho mọi người là một cô gái mặt hoa, da phấn, trên miệng luôn luôn sẵn có một nụ cười. Thiên hạ trầm trồ khen ngợi tranh vẽ và thi nhau mua sách. Bên cạnh cô ta lại có một cô gái khác cũng mặt hoa, da phấn, tay ôm đàn, miệng cất tiếng hát khiến mọi người đã mua sách phải mê mẩn tâm thần, không muốn ra khỏi cửa hàng. Thật là một cảnh thái bình nên thơ. Chàng cũng ngây ngắt đứng nghe. Và cuối cùng, chàng lại gần cầm lên một bức họa. Màu sắc làm chàng choáng ngợp. Nhưng qua nội dung, chàng thấy thoáng gợn trong tâm linh một ít ngờ vực. Đưa mê ngộ cảnh lên nhìn, chàng hoảng hốt thấy nguyên hình hai con rắn độc phun nọc phè phè. Chàng vội gạt mọi người ra, rút bảo kiếm, quát lên: "Nghiệt súc! Đừng phun nọc độc hại người!" Mọi người chạy tán loạn. Hai con rắn độc văng mình tới, nhưng trước thần lực của lưỡi bảo kiếm, cuối cùng đành phải khoanh tròn dưới gối chàng van xin thứ tội. Chàng dùng bảo kiếm cắt đứt nọc độc, đốt cháy lửa hang và tha cho yêu súc, buộc cả hai phải hứa trở về núi tu luyện cho thoát kiếp ngậm độc phun người. Cứ thế, chàng đã sử dụng bảo kiếm và mê ngộ cảnh theo đúng lời sư phụ dặn để cứu người và giúp đời.
Chàng đã sống miệt mài với nhiệm vụ. Đã từ lâu, chàng vẫn tự cho rằng chàng là người dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời. Cuộc đời không thể vắng bóng chàng. Chàng đã trà trộn trong cuộc sống, có khi thành công nhưng cũng có nhiều khi thất bại. Đối diện với cuộc sống đầy mưu mô gian trá, nhiều lúc chàng phải uống mình linh động theo hoàn cảnh để chinh phục và chiến thắng. Có lúc chàng say sưa miệt mài trong công việc, chàng cảm thấy thích thú khi hành động. Có khi chàng say mê quên cả ăn cả nghỉ, vì một sự theo đuổi mà chàng cảm thấy vì vui thích mà thực hiện hơn là ý thức rằng mình cần hoạt động để mà phụng sự. Thời gian trôi cứ như thế cho đến 7 năm. Một hôm, trong lúc ngồi nghỉ bên một dòng sông, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, chàng giật mình thấy đã từ lâu, gần 2 năm nay chàng không dùng đến mê ngộ cảnh. Chàng không dùng không phải là chàng quên rằng mình có ngộ cảnh, mà chỉ vì chàng thấy không thích dùng. Chàng nhớ lại trước đây đã có một thời chàng dùng mê ngộ cảnh một cách miễn cưỡng. Chàng nhớ lại những ngày mới xuống núi, chàng đã chiến đấu rất hăng hái khi thấy nguyên hình những con yêu quái xuất hiện trên mê ngộ cảnh. Chàng cũng cảm thấy hân hoan vô hạn khi soi thấy trên mê ngộ cảnh hình dáng các bậc hiền nhân. Nhưng trong thời gian trước đây, một cái gì khác lạ đã đến trong tâm hồn chàng. Đến lúc nào chàng không nhận rõ, chàng đã không thiết tha lắm khi nhìn thấy hình bóng một bậc hiền nhân, mà cũng không giận dữ lắm khi thấy một bóng hình yêu quái. Trong bóng hình yêu quái đó, đôi khi chàng lại nhận ra một vài nét hơi quen thuộc, và lưỡi bảo kiếm đã có thờ ơ khi có những bóng hình yêu quái xuất hiện trước kính thần.